Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh Vũ và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 13 tháng 9 năm 2020. Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN kết thúc, hồ sơ Biển Đông vẫn bế tắc trong bối cảnh xung khắc Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải gia tăng, Hy Lạp tăng cường vũ trang, mua 18 chiếc chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Pháp vượt ngưỡng 10.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Kính thưa quý vị, Hội nghị Ngoại trưởng ARF, Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN kết thúc ngày hôm qua, thế nhưng hồ sơ Biển Đông vẫn bế tắc trong bối cảnh xung khắc Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Tú Anh tóm lược thông tin.
Ngoại trưởng các quốc gia của ARF hay Diễn đàn An ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có đại diện của Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc một loạt hội thảo qua phương tiện điện tử truyền hình do Việt Nam chủ tọa. Trong cuộc họp báo sau đó, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết các nước tham dự đã có nhiều cuộc thảo luận về hồ sơ Biển Đông, nơi mà cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc mỗi ngày mỗi leo thang. Ngoại trưởng Việt Nam tuyên bố là ASEAN không muốn xung khắc Mỹ-Trung biến thành mối đe dọa cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo bản tin của hãng thông tấn Nhật Bản NHK, diễn đàn ARF lần này không đem lại một giải pháp nào cho Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đơn phương khẳng định chủ quyền trên 80% diện tích. Vào đầu hội nghị, 10 nước thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á đã soạn một bản tuyên bố chung yêu cầu Washington và Bắc Kinh kiềm chế trong vùng biển có tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng. Thế nhưng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục lên án nhau đe dọa hòa bình. Cả hai đều không tham dự hội nghị ARF hôm thứ Bảy và thay thế bằng đại diện cấp dưới. Không tham gia thảo luận, diễn văn của Ngoại trưởng Trung Quốc còn được thu trước ngày hội nghị, NHK cho biết thêm. Trước câu hỏi của báo chí Việt Nam là Trung Quốc có tỏ dấu hiệu tích cực nào hay không, ông Vũ Hồ, vụ trưởng vụ Đông Nam Á Việt Nam cho rằng rất khó mà đánh giá thiện chí của Trung Quốc cũng như một nước nào khác qua hình thức họp trực tuyến. Cũng trong bối cảnh đối phó với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và quốc đảo Maldives đã ký thỏa thuận hợp tác phòng thủ chung, hỗ trợ nhau trong công tác duy trì hòa bình. Theo thông báo của Lầu Năm Góc hôm thứ Bảy, đây là bước đầu tiên để hai nước tiến tới một hiệp định đối tác chiến lược trong tương lai.
Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng. Bộ trưởng Nội vụ Úc ngày hôm qua bảo vệ quyền của chính phủ tiến hành một cuộc tấn công tình báo nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ nước ngoài. Lời khẳng định này được đưa ra sau khi Trung Quốc lên án các cuộc khám xét nhà riêng của các nhà báo của họ làm việc tại Úc. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Peter Dutton đã từ chối xác nhận trực tiếp rằng các nhà báo Trung Quốc đã bị cơ quan phản gián Úc thẩm vấn hồi tháng 6 năm nay. Ông cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành và cơ quan phản gián Úc đã có một số hoạt động. Những chiến dịch phản gián này đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiết lộ hồi tuần trước sau vụ hai nhà báo Úc vội vã rời Trung Quốc sau khi đã bị công an Trung Quốc thẩm vấn. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Thương mại Úc cho biết là các cơ quan phản gián Úc đã hành động trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ cuộc điều tra về sự can thiệp từ nước ngoài. Hôm 11 tháng 9, truyền thông Trung Quốc lên án mạnh mẽ vụ khám xét này. Quan hệ Úc và Trung Quốc vốn dĩ đã căng thẳng những năm gần đây, giờ còn thêm tồi tệ trong năm nay sau khi Canberra kêu gọi mở một cuộc điều tra về nguồn gốc virus corona chủng mới khiến Bắc Kinh nổi giận. Để trả đũa, Trung Quốc đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế thương mại nhắm vào hàng nhập khẩu từ Úc như lúa mạch và rượu, buộc Úc phải siết chặt hơn nữa việc kiểm soát an ninh đối với đầu tư nước ngoài.
Tại Hồng Kông, gia đình 12 thanh niên vượt biển sang Đài Loan bị bắt lo sợ hệ thống luật pháp của Trung Quốc. Theo AFP, gia đình của 12 thanh niên biểu tình bị tuần duyên Trung Quốc bắt khi trên đường vượt biển sang Đài Loan vào ngày 12 tháng 9, lên tiếng trước giới truyền thông quốc tế. Họ cầu cứu chính quyền Hồng Kông can thiệp với chế độ Bắc Kinh vì đã 3 tuần nay không có tin tức gì về 12 thanh niên này. Theo AFP, số thanh niên Hồng Kông bị tư pháp Hồng Kông truy tố vì đã tham gia vào các cuộc biểu tình khác nhau. 12 người này được trả tự do có điều kiện và dường như đã tìm cách chạy trốn tư pháp khi mạo hiểm thuê tàu vượt biển. Từ Hồng Kông, thông tấn viên Florence de Sangsi cho biết thêm chi tiết.
Đầu trùm kín, mặt đeo khẩu trang và che mắt sau cặp kính đen, cha mẹ của 6 trong số 12 thanh niên bị tuần duyên Trung Quốc bắt cách nay 3 tuần, ngoài khơi Hồng Kông, khó lòng che giấu được nỗi lo lắng. Jamito, luật sư và dân biểu thuộc phe ủng hộ dân chủ, là một trong số những người tổ chức cuộc họp báo này. Ông nói, chúng tôi rất lo về tình trạng, quyền, sức khỏe và quy chế của họ, liệu rằng các quyền của họ, dù là dưới luật lệ của Trung Quốc, có được bảo vệ hay không. Điều đáng lo hơn nữa, những luật sư đã chấp nhận lời mời của các gia đình biện hộ cho những thanh niên Hồng Kông, cho biết là bị chính quyền khuyến cáo không nên ra bào chữa như lời giải thích của dân biểu Chu Hoi Dick. Ông cho biết, tôi nghĩ là vấn đề lớn nhất hiện nay cho các gia đình chính là việc chính phủ Trung Quốc tìm cách áp đặt các luật sư do họ chỉ định, chứ không phải những luật sư do gia đình chọn. Do vậy, có một rủi ro lớn là gia đình mất liên lạc với những người bị giam giữ, và trường hợp này có nguy cơ rơi vào tình trạng mù mờ, bặt vô âm tín trong vòng vài tháng, thậm chí vài năm, như nhiều trường hợp nhân quyền khác tại Trung Quốc. Cuối ngày, cơ quan di trú Hồng Kông cho biết những thanh niên đó hiện tình trạng sức khỏe vẫn tốt và gia đình có thể gửi thuốc men cho 3 người đang trong giai đoạn chữa trị.
Cộng đồng Mông Cổ trên thế giới chuẩn bị biểu tình chống chính sách hán hóa của Bắc Kinh. Nhiều cuộc tập họp của cộng đồng người Mông Cổ trước các tòa đại sứ Trung Quốc ở nhiều nước sẽ diễn ra cùng một lúc như tại Tokyo ngày 12 tháng 9, hoặc tại Paris lúc 10:30 ngày 13, nhằm phản đối chính sách hán hóa của Bắc Kinh tại vùng Nội Mông. Theo nguồn tin riêng của RFI, một cuộc biểu tình lớn sẽ quy tụ các sắc dân Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Hồng Kông v.v. được tổ chức tại Paris vào ngày 3 tháng 10. Và đến ngày 9 tháng 10 sẽ có lễ dựng một chiếc ghế trống to lớn bằng thép do một nghệ sĩ Trung Quốc thiết kế, tổ chức tại Paris trước nhà hát Ariane Mukin với sự hiện diện của bà Lưu Hà, quá phụ của ông Lưu Hiểu Ba giải Nobel Hòa Bình năm 2010.
Tình hình tại Đông Địa Trung Hải tiếp tục căng thẳng. Trong bối cảnh xung khắc chủ quyền với Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực Đông Địa Trung Hải, Hy Lạp thông báo quyết định canh tân hải lục không quân, trang bị thêm 18 chiếc chiến đấu cơ Rafale và 4 chiến hạm. Theo tin mới nhất, tàu thăm dò dầu khí của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rời vùng tranh chấp với Hy Lạp.
Trong thông điệp tối thứ Bảy, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết đã đến lúc quân đội Hy Lạp phải được trang bị thêm nhiều phương tiện và vũ khí mới để đối phó với tình hình căng thẳng trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, Hy Lạp sẽ trang bị thêm 18 chiến đấu cơ đa năng Rafale là do Pháp chế tạo, đặt mua thêm 4 tuần dương hạm và tuyển mộ thêm 15.000 binh sĩ. Thủ tướng Hy Lạp cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa biên giới phía đông của châu Âu và an ninh khu vực. Đối với Paris, đồng minh của Athens trong vụ xung khắc với Ankara, quyết định của Hy Lạp là một thành công của công nghệ hàng không quân sự. Bộ trưởng Bộ Quân lực còn hoan nghênh quyết định tăng cường quan hệ giữa hai quân đội Pháp-Hy. Thông cáo của Bộ Quân lực Pháp xác quyết, Paris theo đuổi mục tiêu củng cố chính sách phòng thủ chung của châu Âu mỗi ngày, mỗi hùng mạnh, tự cường và thống nhất. Trong khi đó, quan hệ giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng xấu đi từ khi Paris ủng hộ Hy Lạp trong hồ sơ Đông Địa Trung Hải. Để đáp trả chủ nhân Điện Élysée phê phán chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải chấm dứt hành vi khiêu khích đối đầu ở Địa Trung Hải và phải làm sáng tỏ dụng ý trong việc thăm dò dầu khí trong vùng biển của Hy Lạp. Tổng thống Erdogan trong diễn văn truyền hình ở Istanbul ngày hôm qua khuyến cáo đích danh Tổng thống Macron xin trích không nên gây sự với Thổ Nhĩ Kỳ. Trên biển, tình hình đột nhiên có diễn biến mới theo chiều hướng giảm căng thẳng. Theo AFP, chiếc tàu thăm dò dầu khí của Thổ Nhĩ Kỳ Oruç Reis đã về lại cảng Antalya. Thủ tướng Hy Lạp cũng tuyên bố đây là một phản ứng tích cực của Ankara có thể giúp hạ nhiệt ở Địa Trung Hải.
Nhìn sang châu Mỹ, chính quyền các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ chuẩn bị công luận vào lúc trận bão lửa hoành hành miền Tây nước Mỹ, ngăn chặn các toán cấp cứu đến vùng thiệt hại. Giới chức lãnh đạo địa phương tuyên bố lo ngại số nạn nhân trên thực tế rất cao so với báo cáo sơ khởi là 16 người thiệt mạng.
Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump sẽ đến California vào ngày thứ Hai 14 tháng 9 để thăm vùng hỏa hoạn. Từ nhiều tuần qua, hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà đi lánh nạn trước vận tốc lan tràn của hàng chục đám cháy lớn, thiêu hủy 250.000 hecta ở bang Washington, 400.000 hecta ở bang Oregon và 1,2 triệu hecta ở California tính đến ngày hôm nay. Cũng cho đến hôm nay có ít nhất 16 người chết, thi hài được tìm thấy, không kể nhiều chục người mất tích. Như chuẩn bị dư luận, Andrew Fence, giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp ở Oregon cho biết, tính theo số tòa nhà bị cháy rụi, có thể phỏng đoán số người chết sẽ lên rất cao. Thông tin phấn khởi duy nhất là gió bắt đầu đổi hướng, nhiệt độ bớt nóng bức cho phép 20.000 nhân viên cứu hỏa thời giờ tập trung khống chế các đám cháy chưa dập tắt.
Virus corona chủng mới tiếp tục hoành hành trên thế giới. Tại Pháp, kể từ khi đại dịch lan rộng vào đầu năm nay và kể từ khi các cuộc xét nghiệm đại trà được tiến hành trên toàn quốc, hôm qua, Pháp đã vượt qua ngưỡng 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ. Theo thống kê của Đại học Mỹ Johns Hopkins, tổng số người mắc COVID-19 tại Pháp cũng đã vượt mốc 400.000 người. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Theo Cơ quan Y tế Pháp, hôm qua đã có thêm 10.561 ca nhiễm mới được xác nhận, tăng hơn 1.000 so với 9.406 trường hợp ghi nhận hôm thứ Sáu. Số bệnh nhân nhập viện cũng tiếp tục tăng trở lại, thêm 75 người trong vòng 24 giờ, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 trong 7 ngày qua lên mức 2.432 người. Số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt cũng tăng thêm 28 người, nâng số trường hợp điều trị trong các khoa hồi sức lên thành 417 ca trong một tuần. Thêm 17 trường hợp tử vong được ghi nhận. Một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh lan rộng trở lại là những cuộc tụ tập đông người để vui chơi trong dịp hè và những sinh hoạt lao động bình thường được tái lập sau khi hết hè. Trong bối cảnh đó, trên tuần báo Journal du Dimanche số ra ngày hôm nay, một nhóm 6 bác sĩ và giáo sư, trong đó có nhà di truyền học nổi tiếng Axel Kahn, đã không ngần ngại kêu gọi mọi người hạn chế tụ tập, kể cả giữa những người thân với nhau. Trong một diễn đàn, những người ký tên đã lên tiếng cảnh báo. Đã đến lúc phải cẩn thận trong sinh hoạt riêng tư. Dịch bệnh lan càng nhanh, xác suất bị lây nhiễm ở những nơi khép kín càng gia tăng. Các nhà khoa học đã nêu bật ví dụ, hôm thứ Sáu vừa qua, thành phố Anh Quốc Birmingham đã cấm tất cả các cuộc gặp gỡ giữa bạn bè và gia đình.
Còn tại Đức, một bộ phận người dân nước này lại xuống đường chống các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19. Sau cuộc biểu tình với gần 50.000 người tại Berlin cách nay 2 tuần, đến lượt Munich được chọn làm nơi biểu dương lực lượng của xu hướng chống các biện pháp ngăn chặn dịch mà họ cho là hạn chế tự do. Phong trào này manh nha xuất hiện từ đầu mùa hè cho dù các biện pháp tại Đức không nghiêm khắc như ở nhiều nước châu Âu khác. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault tường thuật.
Tôi biết rằng có nhiều người khó mà chấp nhận các biện pháp chống dịch hiện nay và tôi thông cảm, đó không phải là những quyết định dễ dàng, nhưng các biện pháp đó cho phép kiểm soát được tình hình dịch. Trong thông điệp hàng tuần công bố trên mạng, Thủ tướng Đức Angela Merkel ám chỉ những người biểu tình thường xuyên xuống đường tố cáo các biện pháp chống siêu vi corona chủng mới. Cuối tuần này tại München, sau Berlin 2 tuần, hàng nghìn người không tin là có virus corona được huy động. Những người tổ chức có thể hài lòng, họ chờ đợi 5.000 người tham gia. Cuối cùng có đến 10.000 người nghe theo lời kêu gọi. Một lần nữa, đám đông với những quan điểm dị biệt nhau cùng tham gia cuộc phản kháng. Từ những kẻ cả tin vào chuyện thần bí, những người chống sử dụng vaccine, cho đến những kẻ theo chủ thuyết âm mưu hoặc các thành phần cực hữu. Ngoài München, các cuộc biểu tình ở Hannover và Wiesbaden trái lại chỉ thu hút ít người.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Ba Lan cũng có phong trào chống khẩu trang. Theo thông tín viên Damia Simona tại Warsaw, hơn 1.000 người đã biểu tình tại thủ đô Ba Lan trong ngày thứ Bảy chống biện pháp đeo khẩu trang và cách giãn xã hội. Các biện pháp chống dịch COVID-19 tại Ba Lan nghiêm khắc không thua gì ở các nước Tây Âu. Cho dù từ đầu đại dịch đến nay, Ba Lan chỉ bị thiệt hại tương đối khá thấp, 2.000 nạn nhân tử vong và 75.000 ca lây nhiễm.
Hôm qua, hãng dược Anh quốc AstraZeneca và Đại học Oxford mang lại một tin vui. Các cuộc thử nghiệm vaccine chống COVID-19 trên người tại Anh và Brazil sau 3 ngày tạm đình chỉ sẽ được nối lại kể từ ngày mai. Hãng dược Anh quốc cho biết rõ là các thử nghiệm tại Brazil sẽ được nối lại kể từ thứ Hai 14 tháng 9 sau khi đã được các cơ quan y tế nước này cho phép. Tương tự tại Anh, một ủy ban độc lập được lập ra để đánh giá các tác dụng phụ từ vaccine cũng đã bật đèn xanh cho AstraZeneca. Công ty bào chế dược phẩm này lưu ý rằng, trong các cuộc thử nghiệm có quy mô lớn như vậy, người ta dự tính đến khả năng một số người tham gia sẽ mắc bệnh. Hết lời dẫn. Hãng tin Pháp nhắc lại, hơn 10.000 tình nguyện viên tại Anh, Brazil, Nam Phi và Hoa Kỳ đã tham gia vào chương trình thử nghiệm này. Tuy nhiên, chương trình đã bị tạm ngưng hôm thứ Tư mùng 9 tháng 9 vừa qua sau khi một người Anh có những biểu hiện bệnh lý khó giải thích. Sau đây là các phần tin khác.
Chính quyền Thái Lan yêu cầu đại học ngăn chặn sinh viên biểu tình. Các viên tỉnh trưởng do chính phủ bổ nhiệm đã gửi thư mời ban giám hiệu các trường đại học ở mỗi địa phương làm việc vào lúc sinh viên Thái chuẩn bị ngày biểu tình lớn tại Bangkok, được dự trù vào ngày 19 tháng 9. Với yêu sách 10 điểm cải cách chế độ, tin chính quyền yêu cầu đại học can thiệp được một thượng nghị sĩ Thái Lan tiết lộ.
Tại Belarus, biểu tình chống chính phủ tiếp tục, hàng chục người bị bắt. Hôm qua, ít nhất có 5.000 người đã tụ tập về thủ đô Minsk, Belarus, yêu cầu chính phủ trả tự do cho bà Maria Kolesnikova, một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng phản đối. Hàng chục người đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhà đối lập này đã mất tích kể từ hôm thứ Hai sau khi bị một nhóm người trùm kín mặt bắt cóc tại một con phố ở Minsk.
Iran xử tử một vận động viên đô vật 27 tuổi, bị kết án tử hình sau đợt biểu tình bị quy kết bạo động vào tháng 11-2018. Navid Afaki, vận động viên đô vật Iran, bị treo cổ vào ngày hôm qua theo tin chính thức. Theo cáo trạng, thần tượng của giới trẻ Iran đã giết một công chức chính phủ, cho dù mạng xã hội và Ủy ban Thế vận quốc tế can thiệp, chính quyền Iran phớt lờ với lý do gia đình nạn nhân yêu cầu.
Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi nhóm G7 hành động nhiều hơn vì môi trường. Theo ông, người nghèo là những đối tượng phải gánh chịu thiệt thòi nhất từ các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu gây ra. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, trọng thành điểm lại các sự kiện đáng chú ý trong tuần. Tiếp đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ với đề tài Nhật Bản muốn duy trì tổ chức Olympic Tokyo 2021 bằng mọi giá. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại góc vườn âm nhạc, gia trình nói về Lady Gaga, tắc kè hoa của âm nhạc. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Point tuần này bực tức trước tình trạng bạo lực ở Pháp, đặt câu hỏi quyền lực nhà nước ở đâu. L'Express chú ý đến những ông vua của thế giới, đó là các tập đoàn công nghệ số GAFA. Lopes dành chủ đề cho thế hệ Covid, phải chăng đó là một thế hệ trẻ bị hy sinh? Riêng Courrier International chạy hàng tự lớn, Tập Cận Bình khóa chặt Trung Quốc trên nền màu đỏ chói với hình vẽ ông Tập quay lưng đá chèo lái vào logo búa liềm của đảng.
Trang trong với hai màu đen và đỏ cũng khuôn mặt Tập Cận Bình, phía sau là hàng quân đang vác súng. Tuần san Courrier International tố cáo chạy cải tạo và cưỡng bức triệt sản ở vùng Tân Cương, luật an ninh quốc gia áp đặt với Hồng Kông, đe dọa Đài Loan, bỏ tù bất kỳ tiếng nói phản biện nào trên toàn Trung Quốc. Mức độ đàn áp của chính quyền Bắc Kinh lên cao chưa từng thấy với sự lên ngôi của những kẻ chủ trương cứng rắn.
Một số trí thức cực đoan thậm chí còn đòi đồng hóa các dân tộc thiểu số với người Hán. Rất có thể những ý tưởng dân tộc chủ nghĩa này đã làm nảy sinh chủ trương đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương nhằm xóa bỏ tín ngưỡng, phong tục tập quán và ngôn ngữ của họ. 1 triệu người bị tống vào trại cải tạo, 500.000 trẻ em bị tách rời khỏi gia đình. Và trong một chiến dịch cuối năm 2017, 1 triệu đảng viên được phân công sống chung với các gia đình Duy Ngô Nhĩ để tỏ tình đoàn kết. Còn gần đây là chiến dịch triệt sản, công nghệ giám sát phổ biến cùng khắp Tân Cương và Tây Tạng. Tất cả diễn ra từ khi Tập Cận Bình lên ngôi, mơ một giấc mộng Trung Hoa.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo The Guardian, được Courrier International dịch lại, bà Thái Hà, một giáo sư trường đảng Trung ương, đã bị khai trừ đảng và nay sống lưu vong, vẽ ra một toàn cảnh đáng lo ngại khi quyền lực chỉ tập trung trong tay người đứng đầu Trung Quốc.
về việc hủy bỏ quy định trong hiến pháp làm chủ tịch nước không có hai nhiệm kỳ, theo bà Thái Hà, ông Tập đã buộc Quốc hội phải nuốt lấy sự cải cách thô bạo này như những con chó. Không ai dám phản đối sự thụt lùi này, cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành một xác sống chính trị. Tập Cận Bình chứng tỏ chỉ một mình ông ta có thể giết chết một đảng và cả một đất nước. Hết lời chẩn. Ông Tập tự biến mình thành kẻ thù của cả thế giới. Trước những xung đột trong nội bộ, Tập Cận Bình muốn lái dư luận sang hướng khác qua việc gây sự với các nước, thúc đẩy tinh thần chống Mỹ, hung hăng với Ấn Độ. Do chỉ một mình, ông quyết định những việc lớn từ đối nội đến đối ngoại, rất dễ phán đoán nhầm lẫn, không ai dám nói trái lại hoặc báo cáo tình hình thực tế. Bà Thái Hà cho rằng, do nhiều quan chức tham nhũng nên không dám lên tiếng. Điều lệ được thông qua năm 2016 cũng không cho phép đảng viên nói trái lại đường hướng của đảng. Nắm quyền từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải nhiều sai lầm và tội ác. Gần 40 triệu người chết đói, phong trào chống hữu khuynh và cách mạng văn hóa gây tổn hại nhiều cho giới trí thức, quân đội xả súng vào sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn, vân vân. Theo bà, Trung Quốc cần phải tiến đến dân chủ, tự do chính trị, nhà nước pháp quyền và thượng tôn hiến pháp. Hiện giờ thì xã hội dân sự bị Tập Cận Bình tiêu diệt. Mỗi ngày đều có những nhóm thảo luận quy chat bị đóng, đảng lấy cớ dịch bệnh để tăng cường giám sát. Theo cựu giáo viên trường đảng, thì việc đầu tiên cần thực hiện là xô ngã vạn lý hỏa thành, chấm dứt phong tỏa thông tin. Một khi người dân biết được sự thật, thì tự do ngôn luận sẽ đánh đổ toàn trị.
Courrier International cũng cho biết đã băn khoăn khi chọn chủ đề chính cho số báo tuần này, đó là Trung Quốc hay Belarus, hai đề tài thời sự chiếm trang nhất từ nhiều tuần qua. Rốt cục tuần san này đã đưa hai hồ sơ cùng một lúc, hai quốc gia toàn trị với những tiếng nói phản kháng như Thái Hà của Trung Quốc và Sergei Dilevsky của Belarus, một công nhân đấu tranh đã bị bắt 3 ngày sau khi trả lời một tờ báo.
Trong bài phỏng vấn đăng trên Novaya Gazeta được Kurien Tansunan trích dịch, anh công nhân 30 tuổi Sergei Dilevsky cho biết chưa bao giờ thấy một phong trào phản kháng đoàn kết như thế. Tình cờ trở thành người đứng đầu ủy ban đình công của một nhà máy, anh quyết tâm đi đến cùng. Anh nói, chúng tôi sống trong thế kỷ 21 ở trung tâm châu Âu mà các nhà lãnh đạo vẫn ra lệnh tra tấn, đánh đập người dân là không thể chấp nhận được. Trên lĩnh vực kinh tế, Kurien Tansunan dịch một bài báo khác trên tờ Moskovsky Konsumole xuất bản ở Moscow mang tựa đề Một nền kinh tế không hiện hữu, hết sức lỗi thời, chính quyền kiểm soát tuyệt đối tất cả mọi hoạt động, độc quyền được dành cho phe nhóm của Tổng thống Lukashenko. Trong 6 tháng đầu năm nay, đồng rúp của Belarus đã mất giá đến 19%. Belarus hoàn toàn súng chữa vào dầu khí của Nga. Đổi lại, Belarus bán sữa và thịt cho Moscow, cũng như những sản phẩm công nghiệp chẳng còn ai muốn xài. Thâm hụt mậu dịch hàng năm khoảng 6-7 tỷ đô la vì đa số hàng hóa đều nhập từ Nga. Ông Lukashenko trông cậy vào đủ loại viện trợ có được nhờ một dự án hội nhập kinh tế với Nga ký năm 1999. Trong thập niên qua, Minsk được Nga viện trợ 10 tỷ đô la một năm. Các doanh nghiệp do nhà nước kiểm soát chiếm đến 70% tổng số việc làm. Khái niệm tư nhân hóa thậm chí còn không hiện hữu vì phe nhóm Lukashenko chiếm trọn các chức vụ chủ chốt trong nền kinh tế. Belarus bị biến thành một đại tập đoàn quốc doanh mà đại cha đứng đầu là tổng thống. Lukashenko sở hữu đến 17 chinh tổng thống, có đội máy bay riêng, nhiều biệt thự ở nước ngoài, nhiều tỷ đô la gửi tại các ngân hàng ngoại quốc. Ngược lại, người dân sống vất vưởng, phải nuôi thêm gia súc, gia cầm, trồng khoai tây trong vườn nhà để tồn tại. Trong điều kiện đó, chẳng ai ở phương Tây muốn đầu tư hay cung cấp công nghệ cho Belarus. Một giáo sư Nga cho rằng, trong trường hợp Minsk và Moscow cắt đứt quan hệ, nền kinh tế Belarus sẽ tan rã trong vòng không đầy 6 tháng.
Liệu ông Putin có thể cứu được Lukashenko hay không? Báo The Economist đặt câu hỏi. Tuần báo Anh cho rằng để đổi lấy sự hỗ trợ của Nga, nhà độc tài đang chuẩn bị bán nước.
Theo The Economist, Liên hiệp châu Âu cần phải có phản ứng mạnh mẽ hơn bằng một tiếng nói thống nhất. thay vì gửi quân can thiệp, ông Putin muốn Belarus hội nhập thật sâu vào Nga, trao cho Nga quyền kiểm soát quốc phòng, an ninh nội chính và một số cơ sở kinh tế quan trọng. Đổi lại, một ngày nào đó Lukashenko sẽ được trao cho một chức vụ mang tính tranh chữ ở Moscow. Tóm lại, Nga muốn một sự sáp nhập êm chịu. Châu Âu cần phải trừng phạt cá nhân Lukashenko và những người thân cận, tuyên bố mọi thỏa thuận giữa Nga với ông ta là vô hiệu. Không ai nên nhìn nhận một hiệp ước khả nghi ký bởi một kẻ chuyên quyền đang tuyệt vọng bán nước để cứu lấy bản thân mình, theo tờ báo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, bài xã luận của báo Le Point kể ra một loạt những thành công cần ghi nhận ở Tổng thống Donald Trump.
Thoạt nhìn thì ông Trump có vẻ đang thất thế. Cho dù điểm tín nhiệm đã lên lại, vẫn có thể nghĩ Donald Trump sẽ không tái đắc cử. Còn Joe Biden được cho là sẽ trở thành tổng thống ở tuổi 78. Hy vọng ông còn đủ sức lực để chống đỡ với chính phe ông và duy trì một số thành tựu của Donald Trump, nhất là về quốc tế, vì điều này là sự thật. Tác giả Franck-Olivier Gersbert trước hết tự nhận sai khi cách đây 4 năm đã tố cáo ông Trump siêu bảo hộ. Khi thương lượng lại các hiệp ước, Tổng thống Mỹ chỉ muốn chấm dứt tình trạng ngây thơ của phương Tây trong quan hệ thương mại bất bình đẳng với Trung Quốc. Chẳng hạn, thâm hụt thương mại của Pháp với Trung Quốc hàng năm đều tăng lên, năm ngoái đạt mức kỷ lục 30 tỷ euro. Về Iran cũng vậy. Từ thập niên 70, quốc gia này nằm trong tay giới mafia của những cháu chủ Hồi giáo lọc lừa, có thể gây hấn bất cứ lúc nào. Ví dụ năm ngoái, Tehran tấn công các tàu dầu ở biển Oman, oanh kích các cơ sở dầu lửa của Ả Rập Xê Út. Iran chỉ tỏ ra biết điều sau khi Tổng thống Mỹ cho trừ khử tướng Qasem Soleimani. Tại vùng Cận Đông, Donald Trump đã dám vượt qua điều cấm kỵ xưa nay là đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Bên cạnh đó, ông còn đưa Israel ra khỏi thế cô lập. Giới lobby chống cho Thái lâu nay vẫn chọa quyết định này sẽ làm nổ tung thùng thuốc súng khu vực, thậm chí đại chiến thế giới. Nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cũng về bầu cử Tổng thống Mỹ, L'Express giải thích vì sao các cuộc thăm dò vẫn có thể sai lạc. Khó có thể dự báo được chính xác kết quả cuộc song đấu Trump-Biden vì những rắc rối của hệ thống bầu cử tại Mỹ và vì virus corona.
Một số người gọi đây là sự kiện 11 tháng 9 của các viện thăm dò. Đã hẳn năm 2016, các cơ quan này đã đúng khi dự báo về số phiếu của bà Hillary Clinton, nhưng không ai đoán được chiến thắng của ông Donald Trump đắc cử nhờ số lượng đại cử tri. Một chuyên gia cảnh báo, ngay trong đại dịch, với các phong trào xã hội chưa từng thấy và mối đe dọa can thiệp từ bên ngoài, cuộc bầu cử này phức tạp nhất trong lịch sử. Có bao nhiêu người Mỹ sợ đến phòng phiếu vì con virus, bưu điện, có quảng nổi hàng triệu lá phiếu gửi qua thư sẽ nhiều hơn thường lệ hay không? Thêm vào các ẩn số trên, còn có hiện tượng sidechum voters, những cử tri không muốn nói sự thật với các cơ quan thăm dò. Hồi 2016, những cử tri vô hình này đã làm thay đổi kết quả vào phút chót, gây ngạc nhiên cho toàn thế giới. Các viện thăm dò còn lo ngại các sự kiện bất ngờ làm đảo lộn cuộc đua vào phút chót. Năm 2016, FBI đã mở điều tra bà Clinton chỉ 10 ngày trước thời điểm bầu cử. Năm 2020 này, điều gì sẽ còn xảy đến? Vaccine chống COVID, chiến tranh với Iran hay một ứng cử viên có vấn đề về sức khỏe chăng? Người ta tha hồ mà cá cược.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN kết thúc, hồ sơ Biển Đông vẫn bế tắc trong bối cảnh xung khắc Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải gia tăng, Hy Lạp tăng cường vũ trang, mua 18 chiếc chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Pháp vượt ngưỡng 10.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Thưa quý vị, trước khi đến với tạp chí thể thao của anh Vũ, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế Giới đó đây, trọng thành điểm lại các sự kiện đáng chú ý trong tuần.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Belarus lần đầu tiên tuyên bố có thể tổ chức bầu cử sớm trong bối cảnh chính quyền tiếp tục chấn áp đối lập. Bộ phim Hoa Mộc Lan quay tại vùng Tân Cương Trung Quốc, nơi có các trại giam người Duy Ngô Nhĩ bị kêu gọi tẩy chay. Cháy rừng chưa từng có ở vùng California, nhưng vấn đề khí hậu bị hâm nóng lại gần như vắng mặt trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Kênh đào Panama khô hạn, chính quyền bỏ 2 tỷ đô la để tiếp nước. Trên đây là chủ đề chính tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Belarus, dân chúng liên tục phản kháng từ hơn một tháng nay, đòi hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống bị lên án là ngụy tạo. Bế tắc chính trị, Tổng thống Lukashenko cầm quyền với bàn tay sắt từ 26 năm nay, dường như đang tìm kiếm lối thoát, ngoại trừ việc chấp nhận đàm phán với đối lập. Vụ bắt cóc táo tợn hôm 7 tháng 9, cũng như những lời đe dọa hung hãn nhắm vào bà Maria Kolesnikova, được coi là nhà đối lập tiêu biểu cuối cùng còn bám trụ ở Belarus, dường như cho thấy Tổng thống Lukashenko vẫn hoàn toàn làm chủ tình thế. Tuy nhiên, bên cạnh vụ bắt cóc gây chấn động nói trên, cùng hàng loạt vụ bắt giữ đe dọa đối lập khác, trong tuần qua có một sự kiện đáng chú ý khác. Lần đầu tiên, Tổng thống Lukashenko nêu khả năng tổ chức bầu cử sớm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 8 tháng 9, Tổng thống Belarus thừa nhận.
Nhiều quyền lực của Tổng thống hiện nay là quá lớn. Một số quyền lực cần được giao phó cho các tỉnh trưởng, cho quốc hội. Vì vậy, tôi thiên về giải pháp tổ chức bầu cử tổng thống trước kỳ hạn. Tôi không loại trừ một khả năng như vậy.
Theo nhiều nhà quan sát, đây là lần đầu tiên nhà độc tài Belarus công khai đặt vấn đề xét lại quyền lực của chính bản thân ông. Trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Tổng thống Lukashenko khẳng định trước khi tổ chức bầu cử tổng thống sớm, cần cải tổ hiến pháp. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi, phải chăng đây là bước lùi chiến thuật của Tổng thống Belarus, một động tác tung hỏa mù? Ông Lukashenko nổi tiếng là khéo đi dây giữa Nga và phương Tây để chống lại áp lực đường phố. Tổng thống Belarus quyết định ngả sang Điện Kremlin sau một giai đoạn xích gần với phương Tây và tỏ ra hết sức cảnh giác với Moscow. Cải tổ hiến pháp là một đòi hỏi của đối lập, nhưng cũng chính là yêu cầu của Điện Kremlin. Ngay từ ngày 23 tháng 8, Ngoại trưởng Nga đã tuyên bố cải tổ hiến pháp là giải pháp bền vững cho khủng hoảng chính trị tại Belarus. Nhưng vấn đề là cải tổ theo hướng nào và ai sẽ lãnh đạo Belarus trong giai đoạn hậu cải tổ hiến pháp? Trong bối cảnh ông Lukashenko tìm cách bám lấy Tổng thống Nga Putin và nhiều khả năng là chính quyền Minsk chấp nhận những nhượng bộ lớn với Moscow để đổi lấy sự ủng hộ, kể cả việc hợp nhất với Nga theo điều kiện của Moscow, vấn đề vai trò của đối lập thân Nga tại Belarus nổi lên hàng đầu. Nhà đối lập Maria Kolesnikova, người bị bắt cóc đầu tuần này, chính là người lãnh đạo chương trình tranh cử của cựu ứng cử viên Tổng thống Belarus, ông Viktor Babariko. Ông Babariko bị bắt hồi tháng 6, nguyên lãnh đạo một chi nhánh của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, được biết như là một doanh nhân thân cận với Điện Kremlin. Chấp nhận cải tổ hiến pháp theo đòi hỏi của Nga, cùng lúc để an ninh bắt cóc nhà đối lập thân Nga, Tổng thống Belarus dường như đang tỏ ra vừa nhu vừa cương với Moscow, nhân nhượng Nga nhưng bịt miệng đối lập thân Nga để bám trụ, để trở thành người duy nhất lãnh đạo Belarus mà Điện Kremlin có thể chấp nhận. Tuy nhiên, vụ bắt cóc nhà đối lập Kolesnikova và nỗ lực đẩy bà sang Ukraine không thành đã một lần nữa phơi bày thái độ hèn yếu, sự cô lập và tình trạng bế tắc của chính quyền Lukashenko. Vấn đề là, trong cuộc mặc cả sắp tới, Điện Kremlin có chấp nhận một lãnh đạo như vậy hay không? Và nếu Điện Kremlin chấp nhận nhà độc tài Lukashenko nhưng dân chúng không đồng tình, tương lai Belarus sẽ ra sao? Đầu tháng 9 vừa qua, bộ phim Hoa Mộc Lan do Disney sản xuất ngay sau khi phát hành trên mạng đã gây ra một làn sóng tẩy chay. Lý do là các nhà tranh đấu vì nhân quyền phát hiện trong phim những lời cảm ơn mà hãng gửi đến công an, chính quyền ở Tân Cương, khu tự trị Tây Bắc Trung Quốc, nơi từ nhiều năm nay bị tố cáo là giam giữ cả triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại giam trá hình. Các nhà tranh đấu nhân quyền, nhà báo, nhà khoa học thường xuyên lên án việc chính quyền Trung Quốc đàn áp tàn bạo dân thiểu số Duy Ngô Nhĩ bằng đủ mọi hình thức khác nhau, từ giam giữ, buộc theo các khóa học tẩy não hay triệt sản đối với phụ nữ. Hãng Disney bị tố cáo là giả dối khi ủng hộ các phong trào chống bất công xã hội ở phương Tây, nhưng mặt khác nhắm mắt trước những xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, Hoa Mộc Lan ra rạp tại Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagac gửi về bài phóng sự.
Quý vị có thể mua đồ ăn và thức uống tại đây. Nhân viên của rạp kín đáo cho biết trên quầy hàng của rạp có nhiều gói phòng tôm. Rõ ràng là một số chủ rạp phim đã quyết định tỏ ra linh hoạt về các biện pháp phòng dịch. Toàn bộ khách trong rạp chỉ có 11 người. Một nữ sinh viên nhận xét: đây là lần đầu tiên chúng tôi đến rạp kể từ 6 tháng nay. Tôi muốn xem cuộc đời Hoa Mộc Lan. Diễn viên Lưu Diệc Phi quả là tuyệt vời. Sự có mặt của Cùng Lợi và Lưu Diệc Phi, hai diễn viên, hai nhân vật trong phim, cũng là điều kích thích các khán giả 30 tuổi đến rạp.
Một nữ khán giả bày tỏ, bộ phim này thật là hay, phim mang lại cho con gái chúng tôi sức mạnh. Các cảnh chiến trận hùng tráng với phong nền là những ngọn núi huyền thoại và đất cát khô cằn của khu tự trị Tân Cương đã được quay không xa các trại cải tạo, nơi giam giữ nhiều người Duy Ngô Nhĩ. Đây là điều mà những người lên án bộ phim cho biết. Việc bộ phim gây phản ứng dữ dội ở nước ngoài đã khiến cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc quyết định hạn chế việc quảng cáo trên truyền thông khi bộ phim ra mắt. Tuy nhiên, một khán giả là nhân viên ngân hàng khẳng định đã không hề biết là bộ phim bị kêu gọi tẩy chay cũng như bị kiểm duyệt. Khán giả này đến rạp để được biết về chuyện đời của Hoa Mộc Lan, người con gái ra chiến trường thay cha già. Anh nói, Hoa Mộc Lan là một huyền thoại liên quan đến lịch sử Trung Quốc. Đây là một bộ phim yêu nước, Hoa Mộc Lan chiến đấu vì đất nước. Một số bình luận cho rằng phim không thật Trung Quốc, thế nhưng bộ phim đã chiếm tới 55% toàn bộ số vé bán ra trong ngày thứ sáu này, tức là ngày đầu tiên Hoa Mộc Lan ra mắt.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Từ hơn 3 tuần nay, thần lửa hoành hành tại California, hơn 300.000 hecta rừng bị thiêu trụi, hơn 500.000 người phải đi sơ tán. Hơn 20.000 lính cứu hỏa được huy động dập lửa vào ngày 11 tháng 9. Ít nhất 16 người chết trong tuần qua. Phóng sự của thông tin viên Eric DeSalm gửi về từ San Francisco.
C'est un peu comme si le soleil ne s'était pas levé à San Francisco.
Cứ như thể là mặt trời gần như không còn mọc ở San Francisco, đêm tối giữa ban ngày. Michael bàng hoàng quan sát cả một biển khói mênh mông màu nâu đỏ nhấn chìm thành phố ở California trong màn đêm. Ông nói, cứ như cảnh tượng ngày tận thế, cứ như là đang xem phim của Ridley Scott. Bây giờ mới là 13:30 mà tất cả mọi xe hơi đều phải bật đèn. Thật là điên rồ. Xa hơn một chút là Andrea ngồi trên một chiếc ghế theo dõi tro bụi từ trên trời rơi xuống đầy lo âu. Khi tỉnh dậy vào sáng nay, người bảo mẫu này tưởng cô bị nhầm giờ. Cô nói, tôi cứ nghĩ là mới 5 giờ sáng, chứ không phải là 7 giờ. Thật không thể nào tin nổi. Thật vô cùng đáng buồn. Khô hạn liên tục trong những năm gần đây là do tình trạng khí hậu bị hâm nóng. Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Tôi đã sống ở đây từ lâu và tôi thấy mỗi năm một tệ hơn. Hỏa hoạn và đại dịch COVID-19 có nhiều lý do để không nên rời nhà. Một cư dân nhận xét, trong khi chụp hình bầu trời thành phố San Francisco báo hiệu những điều đáng sợ, cư dân này liên tục sống trong nhà kể từ tháng 3 do đại dịch.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Cháy rừng lịch sử ở miền Tây Hoa Kỳ năm nay diễn ra trước cả thời điểm cháy rừng hàng năm vào mùa thu. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là thảm họa môi trường này đã gần như không được nhắc đến trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, cả từ phía Tổng thống mãn nhiệm lẫn đối thủ Đảng Dân Chủ. Theo giáo sư Rebecca Katz, chuyên gia về sức khỏe cộng đồng, cũng là một nhà tư vấn chính trị, thì các chính trị gia Dân Chủ đang phạm sai lầm về chính trị khi không chỉ ra mối liên hệ giữa những gì đang diễn ra ở bờ Tây nước Mỹ và thất bại của ông Donald Trump trong vấn đề biến đổi khí hậu. Khí hậu trái đất bị hâm nóng khiến kênh đào xuyên hai biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thiếu nước trầm trọng.
Theo cơ quan quản lý kênh đào Panama, con kênh huyết mạch của vận tải biển thế giới này thiếu đến 1/3 lượng nước mới có thể vận hành được bình thường. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, cơ quan quản lý kênh đào ra thông báo gọi thầu để bảo đảm cung cấp tối thiểu 1,4 tỷ mét khối nước bổ sung cho con kênh dài 77 cây số, nơi 3,5% lưu lượng vận tải biển quốc tế qua lại.
Hệ thống kênh đào Panama bao gồm hàng loạt âu thuyền khổng lồ, cần rất nhiều nước để vận hành. Mỗi lần tàu đi qua cần một lượng nước tương đương với 75 bể bơi thế vận hội để nâng tàu từ mực nước biển lên kênh đào. Nhờ một số cải tiến kỹ thuật gần đây, hơn một nửa lượng nước này có thể được sử dụng, nhưng lượng nước mất vẫn rất lớn, gần 30 bể bơi nước ngọt mỗi lần tàu đi qua.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Nhật Bản muốn duy trì tổ chức Olympic Tokyo 2021 bằng mọi giá.
Tạp chí thể thao.
Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 vì đại dịch virus corona đã bị lùi lại một năm, vẫn sẽ phải diễn ra trong năm tới bằng bất cứ giá nào. Chính phủ Nhật hôm 9 tháng 9 vừa qua đã dứt khoát tuyên bố như trên. Nhiều quan chức chính trị và thể thao cũng ủng hộ quyết tâm tổ chức Thế vận hội Tokyo dù đại dịch diễn biến thế nào. Hồi đầu năm nay, giữa lúc cả thế giới đang lao đao khi đại dịch COVID-19, CEO và chính phủ Nhật đã buộc phải quyết định hoãn khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 sang ngày 23 tháng 7 năm 2021, khi mà mọi công tác chuẩn bị từ 7 năm qua cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này đã gần như hoàn tất. Cho đến thời điểm này, Nhật Bản dù bước đầu đã kiềm chế được đà lây lan của dịch, nhưng nước Nhật vẫn hầu như chưa mở cửa biên giới với bên ngoài. Việc tìm ra vaccine ngừa COVID-19 vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu lâm sàng. Nhiều dấu hiệu đại dịch lại trỗi dậy ở lục địa châu Âu. Khả năng lùi lại Thế vận hội thêm một lần nữa đã được các nhà tổ chức và CEO khẳng định là không thể được. Trong khi đó, những đồn đoán lại dấy lên về việc hủy sự kiện thể thao tập hợp 11.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đi cùng còn có 5.000 huấn luyện viên lãnh đạo đội và 20.000 phóng viên của các hãng truyền thông cùng 60.000 người tình nguyện tại chỗ. Chưa kể số lượng du khách người hâm mộ đến với sự kiện cũng phải là con số hàng triệu. Trong điều kiện đại dịch COVID-19 vẫn còn những diễn biến khó lường, thời gian còn lại gần một năm không phải là nhiều. Việc duy trì một sự kiện quốc tế lớn như Thế vận hội mùa hè Tokyo đang đặt chính phủ Nhật trước thách thức lớn, không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về hình ảnh của đất nước. Mặc dù quyết tâm chính trị là rất lớn, nhưng quyết định cuối cùng không thể là đơn phương của chính phủ Nhật. Như nhận định của chuyên gia Trần Văn Mùi tham gia chương trình tạp chí thể thao với chúng ta hôm nay.
Tức là Mancini đã dẫn lời của Bộ trưởng đặc trách Olympic của Nhật Bản, tức là bà Seiko Hashimoto hôm 8 tháng 9 và khẳng định rằng là Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức vào năm sau. Và cái từ mà mọi người có vẻ băn khoăn nhất, tức là dùng cái từ bằng mọi giá. Và Phó Chủ tịch của IOC phụ trách vấn đề điều phối của Olympic đó, là ông John Cortes, hôm 7 tháng 9 trước đó thì cũng đã phát biểu với đại AFP là Thế vận hội sẽ diễn ra dù có hay là không có COVID-19 và dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 7 năm 2021. Thì chúng ta cần phải biết thế này là Olympic là một cái sự kiện thể thao mà nó mang tính chất toàn cầu và nó liên quan đến tất cả các cái tổ chức thể thao của thế giới. Đứng đầu là IOC, tức là Ủy ban Olympic Quốc tế, thì họ phải có phối hợp với tất cả các cái liên đoàn thể thao. Và cái hoạt động đó, tức là khoảng Olympic hay là tổ chức Olympic thì đều phải được tuyên bố hay là được xác định một cách rất là rõ ràng, cụ thể và rất sớm. Bởi vì tất cả những cái hoạt động khác ấy, nó đều chạy theo đó. Tôi lấy ví dụ như là Olympic mà diễn ra thì tất cả những cái giải thế giới của các liên đoàn tổ chức hoặc là thậm chí ở các châu lục, ở các cái giải quốc gia đều phải dời tất cả các cái hoạt động đó. Vì nó không thể trùng lắp vào cái thời điểm đó, đội tuyển quốc gia của các nước sẽ đến tham dự. Vấn đề còn lại là các cái nhà tài trợ họ cũng sẽ tập trung cho Olympic vì đó là cái sự kiện thu hút toàn cầu mà 4 năm mới diễn ra một lần. Do đó cho nên cái việc mà đưa ra quyết định đó nó không phụ thuộc hẳn vào chỉ ban tổ chức địa phương, tức là của Nhật Bản, mà nó là sự phối hợp của Ủy ban Olympic Quốc tế với các liên đoàn thể thao thế giới cùng với sự đồng thuận của tất cả các cái nước và chuẩn bị cho Olympic, họ phải tham khảo bằng tất cả cái ý kiến đó, kể cả cái việc hoãn trước đây. Khi mà Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra đó, thì cũng đã nói chuyện với ông Chủ tịch Olympic là Thomas Bach, rồi cũng đã có những cái cuộc trao đổi trước đó với lại những cái nước của G7, và sau khi tham khảo ý kiến, thì ngày 24 tháng 3, thì chính Thủ tướng Shinzo Abe mới thông báo là Olympic sẽ hoãn, dù biết rằng là cái chuyện hoãn là bắt buộc, là bất khả kháng.
Trong cái bối cảnh tình hình bệnh dịch vẫn còn chưa rõ ràng và diễn biến rất phức tạp như thế này, mặt khác thì cũng không thể lùi thêm được nữa. Đấy là một cái chắc chắn. Vì các nhà tổ chức cũng như là Ủy ban Olympic Quốc tế hiện giờ chắc hẳn là đang rất đau đầu để nghĩ ra những kịch bản tổ chức cho một cái kỳ Olympic đặc biệt.
Đúng như vậy, tức là IOC và ban tổ chức Olympic Tokyo đã vào cái ngày 10 tháng 6. Họ đã có một cái kỳ họp để báo cáo trước Ủy ban Olympic Quốc tế về việc sẽ phải chuẩn bị tổ chức cái Olympic kỳ này như thế nào trước khi họ đưa ra quyết định. Thì khi đó, thì ban tổ chức, ông Yoshiro Mori và ông Toshiro Muto, tức là ông trưởng ban và đồng thời ông giám đốc điều hành, đã báo cáo ra cái Ủy ban Olympic Quốc tế đến 200 mục cần phải giảm để mà đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19. và giảm bớt cái tác động tài chính khi mà cái sự kiện thể thao này được tổ chức. Như vậy có nghĩa là họ đã tính đến những cái mục cần phải đơn giản hóa và đặt ra ba cái yêu cầu chính, tức là nếu mà phải tổ chức thì phải có một cái môi trường, đặc biệt là cái môi trường thật là an toàn, thật là tốt để không có bị nhiễm COVID. Cái thứ hai nữa thì trong cái tình hình này thì cái việc mà đơn giản hóa để mà giảm chi phí là rất cần thiết, nhưng mà đồng thời cũng để có thể tổ chức một cách thành công thì như vậy họ đã có sự tham khảo ý kiến của IFS, tức là International Federation of Sports, tức là các liên đoàn, để lấy cái ý kiến là nếu như tổ chức như vậy thì sẽ như thế nào, thì người ta cũng đồng thuận là các liên đoàn cũng sẽ phải dời lịch, đồng thời sẽ tổ chức những cái cuộc thi đấu mà vòng loại đó còn tiếp tục, rồi có những cái bước đơn giản để tổ chức như thế nào là có thể làm được. Cái thứ hai nữa đó thì ban tổ chức cũng phải có sự thỏa thuận với các cái nhà tài trợ. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái việc tránh thiệt hại tài chính là cái chuyện rất là cần thiết, vì là Nhật họ đã chi đến 12,35 tỷ cho Olympic Tokyo và các nhà tài trợ thì cũng đã bỏ ra một số tiền trên 3 tỷ. Cái đặc biệt thứ hai nữa là chúng ta phải thấy cái hình ảnh đất nước của nước Nhật đó, với cái tiêu chí mà họ đề ra tôi cho cái kỳ Olympic này, nó gọi là Discovery Tomorrow, tức là khám phá cho ngày mai. Mà nếu mà tổ chức mà nó không đạt được thì nó cũng sẽ là mất cái hình ảnh của từ đó đi. Về thế giới thì như vậy họ đã lập ra một cái ban được gọi là ban ứng phó với sự kiện khẩn cấp Tasport, và trong đó đó thì cái tổ chức WHO cũng phải tham gia vào, cử chuyên gia để mà có những cái advice, những khuyến cáo để đảm bảo sức khỏe. Họ làm rất kỹ, mà chúng ta cũng đã biết là nước Nhật thì lúc nào cũng rất là cẩn thận rồi, cho nên là khẳng định một lần nữa, tức là cái việc mà quyết định này nó không phải là chỉ có đơn phương của ban tổ chức từ phía Nhật, mà nó là một cái quyết định mà nó phối hợp toàn thế giới, trong đó kể cả các tổ chức về y tế cũng như các tổ chức chuyên môn từ phía IOC và các liên đoàn thể thao thế giới.
Như vậy là có thể hiểu là các khả năng hủy cũng như hoãn thêm thời gian đều không thể được với Olympic Tokyo. Vậy có thể hiểu quyết tâm bằng mọi giá của chính quyền Nhật là như thế nào?
Rất là nhiều bằng tờ báo đặt vấn đề là cái chuyện mà hủy Olympic thì có thể xảy ra hay không? Họ vẫn khẳng định rằng là chưa bao giờ ủy ban Olympic quốc tế cũng như ban tổ chức của Nhật có đưa vấn đề đó ra để bàn. Mà hầu như sau khi tham khảo ý kiến của các liên đoàn thể thao thế giới cùng với là ủy ban Olympic quốc tế với các nước ấy, thì người ta cũng đã có một cái niềm tin rằng là chắc có lẽ là sẽ không có cái chuyện quỹ, mà nếu phải tổ chức trong cái điều kiện mà ngặt nghèo thì chỉ là đơn giản hóa mà thôi. Bởi vì thế này, ở trong lịch sử thì cũng đã có những cái chuyện boycott, tức là họ tẩy chay, thì một số nước không tham dự. Lần này cũng vậy, thì đại dịch có thể ở một cái nơi nào đó rất nặng nề và cái khả năng mà cái đoàn thể thao đến dự đó là không thể có được, thì cũng có thể diễn ra, thì cũng sẽ có những nước thì có thể dự. Trong cái tình hình hiện tại thì dịch nó cũng không phải là tất cả hơn 200 quốc gia mà bị đều như vậy. Cho nên là người ta cũng hy vọng rằng cái việc là chống dịch nó có một cái hiệu quả. Cái việc thứ hai nữa là nếu như trong cái tình trạng mà ngặt nghèo quá, nếu như mà phải giảm đi chừng 20-30 nước thì cái chuyện đó cũng là trong cái điều kiện có thể tổ chức được. Không có vấn đề gì phải lo cả. Cho nên bằng mọi giá là như vậy.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Gia trình nói về Lady Gaga, tắc kè hoa âm nhạc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Lady Gaga là ngôi sao gây ấn tượng mạnh mẽ nhất giải MTV Awards năm 2020 với ca khúc Rain On Me. Không chỉ gây chú ý về thời trang khẩu trang trong đại dịch virus corona, điểm cộng lớn nhất cho Lady Gaga là sức sáng tạo không mệt mỏi. Ca sĩ Poker Face luôn tìm cách gây sốc với thời trang dị thường, âm nhạc biến hóa và sexy hết mức có thể như một chú tắc kè hoa.
you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me the thin atom. It's coming down on me. Harder like misery. It's coming down on me.
Sau hơn một thập kỷ nổi tiếng, Lady Gaga từng gây sốc với thế giới giải trí bằng chiếc váy làm từ thịt tươi sống. Trong cuộc phỏng vấn với MC truyền hình Oprah Winfrey, ca sĩ sinh năm 1986 nói rằng quá khứ là điều tôi thích thú. Đó là một phần trong hình thức nghệ thuật của tôi, mặc dù nó khá siêu thực với nhiều khán giả.
Trở lại với album Chromatica năm 2020, Lady Gaga xuất hiện với mái tóc hồng rực sáng và những bản nhạc dance pop quen thuộc. Tuy nhiên, gây sốc cho khán giả không phải là mục tiêu chủ đạo của Lady Gaga, mà giờ đây trọng tâm sự chú ý phải là âm nhạc. Theo chia sẻ của Gaga thì việc gây sốc nhằm hướng sự chú ý của khán giả tới những tổn thương về tinh thần và thể chất mà nữ ca sĩ đã phải vượt qua trong một thời gian dài. Ít người để ý rằng Lady Gaga từng bị hãm hiếp liên tục năm 19 tuổi và bị hội chứng PTSD, một triệu chứng rối loạn tâm sinh lý gây ra do tai nạn đó. Đau đớn về tinh thần kéo theo sự hành hạ về thể xác. Gaga từng chia sẻ như vậy khi cô mất kiểm soát trong những cơn đau ám ảnh kéo dài. Vì vậy, cô là người đấu tranh cho phong trào Me Too, chống quấy rối tình dục nhưng không tiết lộ thông tin về thủ phạm. Ngoài ra, triết lý âm nhạc của cô hướng đến mục tiêu chính là nữ quyền, sự tự do, tình yêu. Điều này không nằm ngoài chủ đề của album mới, Chromatica mang màu sắc vui vẻ, dễ nghe nhưng lại ẩn chứa nhiều cảm xúc sâu lắng. Elton John là giọng nam duy nhất xuất hiện trong album đầy chất nữ tính này. Từ năm 2008 đến nay thì cứ trung bình 2 năm Lady Gaga lại trình bày làng một album mới. Để làm được điều đó thì không đơn giản với bất cứ nghệ sĩ nào nếu thiếu vắng đi sức khỏe, thể chất và tinh thần sáng tạo. Gaga làm được việc phi thường đó nhờ tài năng và kho năng lượng sáng tạo chưa bao giờ cạn. Không chỉ vậy, cô còn chứng tỏ mình là một tắc kè hoa trong âm nhạc nhờ một cái phổ âm nhạc rộng lớn, đủ sức phiêu lưu trong nhiều thể loại. Từ jazz, dance, pop, soul, R&B, rock, disco, Lady Gaga đều có thể biểu diễn phiêu ngang ngửa trên các sân khấu ca nhạc lớn. Hơn thế nữa, tên của cô luôn được sướng lên đầu tiên trong những các chương trình live concert ghi nhận các đóng góp nghệ thuật của các tên tuổi lớn như Elton John, Sting, Stevie Wonder hay lễ trao giải Oscar năm 2015. Gaga có thể làm mới một ca khúc mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ được nguyên cái chất riêng của tác phẩm. Khán giả không quá xa lạ với cái hình ảnh cô vừa chơi piano hay guitar, vừa hát vừa tạo nên một dấu ấn rất riêng của một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Đa dạng với phong cách và thế mạnh của Lady Gaga, vì thế mức độ lan tỏa của ngôi sao ca nhạc này rất sâu rộng.
Sự ra đời của Chromatica cũng gây bất ngờ khi Gaga chọn dance pop disco để quay trở lại sân khấu năm 2020. Hai năm trước, cô đã gây ra tâm bão sự chú ý với diễn xuất trong phim ca nhạc A Star Is Born năm 2018.
Ngoài chuyện phim giả tình thật với nam tài tử Bradley Cooper, Gaga còn được khen ngợi diễn xuất trong phim cũng như chất lượng âm nhạc do chính tay cô sáng tác. Trong lịch sử âm nhạc hiện đại, hiếm có ca sĩ nào tỏa sáng trên cả phim ảnh và âm nhạc, chưa nói đến là bị chơi tơi tả khi lấn sân sang phim ảnh. Ngoại trừ hai ngôi sao kỳ cựu là Barbara Streisand và Cher từng đoạt giải Oscar diễn xuất lẫn giải Grammy cho âm nhạc. Liệu lịch sử có sang trang mới với Lady Gaga không khi cô chứng tỏ bén duyên với cả hai miền đất hứa là âm nhạc và phim ảnh? Khác với chất dance pop trong Chromatica, album A Star Is Born đậm đặc pop ballad với những bản song ca mùi mẫn và tình tứ với Bradley Cooper, diễn viên chính của phim, khán giả không còn thấy một Gaga nổi loạn như trong Poker Face hay Bad Romance trong soundtrack nhạc phim này. Thay vào đó, sự phức tạp nội tâm, các tầng lớp cảm xúc đan xen thăng hoa trong giai điệu trầm buồn, hơi pha chút country, pop soul. Âm nhạc của Gaga ảnh hưởng rất nhiều của nghệ sĩ thập niên 80 như Michael Jackson, Stevie Wonder, nhưng rõ nét nhất là Madonna và ngôi sao nhạc rock David Bowie. So với Madonna, Gaga luôn tìm cách làm mới rất đặc thù, mang bản sắc riêng cả về góc độ âm nhạc lẫn hình ảnh gây sốc. Nếu Madonna chủ yếu khai thác về góc độ tôn giáo và tình dục thì Lady Gaga tham vọng hơn thế. Cô hướng sự chú ý của dư luận vào các đề tài như tiền bạc, nghiện ngập, sự tự do, chủ nghĩa cá nhân, nữ quyền. Đối với thần tượng rocker David Bowie, khán giả dễ nhận thấy cô học hỏi sự sáng tạo, cách tân hình ảnh cũng như lối tô vẽ khuôn mặt giống Bowie. Nhờ có phổ âm nhạc rộng, cô nhảy sang cả jazz khi chọn song ca với Tony Bennett, thay chỉ vì chọn bản biểu diễn truyền thống như Elton John trong thể loại pop rock. I love the free.
Without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Jeter's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line.
Gaga như một khối Rubik đa diện nhiều màu, mà khi khán giả càng xoay thì sự bất ngờ càng tiến xa hơn. Không ai phủ nhận được những khát khao cống hiến cho nghệ thuật cũng như sự tìm tòi mới mẻ của những nghệ sĩ tắc kè hoa này.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN kết thúc, hồ sơ Biển Đông vẫn bế tắc trong bối cảnh xung khắc Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Căng thẳng Đông Địa Trung Hải gia tăng, Hy Lạp tăng cường vũ trang mua 18 chiếc chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Dịch bệnh COVID-19 hoàn hành, Pháp vượt ngưỡng 10.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, trong một tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự, Thanh Phương đặt câu hỏi với giáo sư Võ Tòng Xuân về chủ đề Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu buộc nông dân trồng lúa Việt Nam phải từ bỏ sử dụng hóa chất. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Gazina phụ trách. Toàn ban biên tập cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ thường lệ.